Câu hỏi thứ 24. Pháp sư Nghĩa Văn hỏi, bản của Hộ Thích Đề Đệ Nghĩa Viên: tuy có chân như nhưng không có hình tướng, khiến chúng sanh làm sao được vào? Đó. Biết có chân như mà chân như nó không hình tướng thì làm sao mà vào đó được? Đáp: tánh của chân như tức là bổn tâm, tuy niệm mà không có năng niệm sở niệm, tuy thuyết mà không có năng thuyết sở thuyết, ấy gọi là được vào. Mấy câu này dễ hay khó? Thật là khó. Bởi vì pháp sư hỏi cho nên ngài hỏi những cái nó sâu xa, nói rằng tuy có chân như, tất cả chúng sanh đều có tánh chân như, nhưng mà chân như thì không có hình tướng, mà không có hình tướng làm sao mình nhập được nó, thấy không? Ví dụ như ở ngoài kia là ngoài sân, trong này là trong nhà, trong nhà phải có cửa, có vách đồ thì mới gọi là vào được. Bây giờ nó không ngơ làm sao nó gọi là vào, phải không? Câu hỏi rất có lý, nghĩa là nếu mà nó có một cái hình thức thì mình vào mới được, bây giờ nó không hình thức gì hết rồi làm sao vào đây? Đó, thì ngài dạy muốn vào cái đó thì như thế này: tánh của chân như tức là bổn tâm. Đó. Nói tánh chân như là gì? Là bản tâm của mình chứ không có gì lạ. Đó. Là bản tâm của mình. Bây giờ muốn vào cái bản tâm này, nhập cái bản tâm này á, thì đây: tuy niệm mà không có năng niệm sở niệm, tuy thuyết mà không có năng thuyết sở thuyết, ấy gọi là được vào. Sao niệm mà không có năng niệm sở niệm, thuyết mà không có năng thuyết sở thuyết? Khi nào chúng ta còn thấy đây là năng, đây là sở, còn hai bên thì vào không được. Khi nào chúng thấy đây là năng thuyết, kia là sở thuyết, là hai bên, không vào được. Muốn vào được cái thể tánh chân như, đừng còn dính hai bên. Đừng dính hai bên là vào, còn dính hai bên là không vào được. Bởi vì nó không có cái tướng mạo, không có tướng mạo. Mà nếu muốn vào nó thì mình cũng phải không tướng mạo. Còn năng còn sở có tướng mạo không? Còn năng thuyết sở thuyết, năng niệm sở niệm là còn tướng mạo. Tướng mạo là đối đãi, làm sao vào chỗ không tướng mạo được? À. Như vậy thì chúng ta mới thấy tất cả cái chân thật nó sẵn đủ ở mọi người. Mà mọi người không thể nhập được là tại vì chúng ta mắc kẹt ở trong cái đối đãi. Qua khỏi cái đối đãi đó là thể nhập được cái tánh chân như chứ không gì hết. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây đối với cái đối đãi đó, năng sở đó, mình dẹp được chừng bao nhiêu? Dẹp được bao nhiêu rồi? Quý vị nghĩ bao nhiêu? Có vội không? Có người chắc còn nguyên quá, phải không? Còn nguyên, cho nên không thể nhập được. Mà cái chỗ này tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng, khi nào chúng ta dùng cái hình tướng đối đãi thì phải đến được cái chỗ đối đãi. Mà chúng ta nói tới cái hình tướng không còn đối đãi, cái chỗ không còn đối đãi thì tâm cũng phải hết đối đãi, phải không? Chân như là không có hai, mà giờ tâm còn hai thì làm sao nhập chân như được? Như vậy thì quý vị nghĩ mình tu có khó lắm không? Có khó lắm không? Nhập với ở thì đừng có hai cái nhập được hả? Đừng có hai thì nhắm đứa phải dễ ở chứ gì, mà tại mình đưa mắc kẹt hai. Nói ra thì có mình, có người, có tâm, có cảnh, đủ thứ hết, luôn luôn là đối đãi. Mà cái pháp của Phật rất là khó, đến cái chỗ chân thật cứu kính là không còn đối đãi. Cho nên đọc mấy cái này tôi thông cảm Đức Phật, mà hồi xưa tôi hơi có cái thắc mắc. Khi Đức Phật Ngài giác ngộ rồi, Ngài có chịu đi nói pháp không? Mà phải đợi chư thiên năn nỉ khuyên lên 5 lần 7 lượt rồi Ngài mới chịu đi. Hóa tại sao vậy? Ngài đã đại từ đại bi ra đời cứu độ chúng sinh, bây giờ ngộ đạo rồi thì sẵn sàng đứng dậy mà đi mà làm bổn phận, tại sao để năn nỉ? Đó, hồi xưa tôi thắc mắc ở chỗ đó. Mình nghĩ rằng mình là người phàm đây, mà mình hiểu cái gì hay mình còn sẵn sàng kêu huynh đệ lại mình nói, tại sao Phật thấy được cái hay như vậy mà Ngài không chịu kêu nói mà đại năn nỉ mới nói, có phải làm eo sách không? Đó là một cái chỗ mà ngày xưa tôi thắc mắc, nhưng bây giờ tôi mới thấy, bởi vì cái chỗ tuyệt đối Phật thấy được đó, nó vượt ngoài cái tầm hiểu biết của chúng sinh. Bây giờ như chúng ta có cái gì nói mà không phải hai bên đâu, có cái gì biết mà không phải hai bên đâu. Nói ra thì có phải, có quấy, có đúng, có sai, có hay, có dở. Còn nghĩ tới thì có thương, có ghét, có buồn, có giận. Phải không? Tất cả đều hai bên hết. Bây giờ cái chỗ cứu kính là thấy nó không có hai bên. Mà không hai bên mà nói với người đưa mắc kẹt hai bên, sao nói? Mình sao nói cho họ hiểu? Thì quý vị thấy, Ngài làm thinh là phải, Ngài muốn nhập Niết Bàn luôn. Thôi giờ cái chuyện này, nói ta không hiểu, không thể nhập được. Nhưng mà được sự nài nỉ quá rồi buộc lòng Ngài phải ra nói. Nhưng mà khi ra nói thì dùng phương tiện, mà dùng phương tiện thì có hai bên, phải không? Dùng phương tiện là kẹt hai bên. Như bài pháp tứ đế là bài pháp đầu tiên đó, có hai bên không? Đây là khổ. Thì làm sao diệt khổ? Khổ và diệt khổ là hai. Rồi đấy là tập, và diệt tập là hai, vân vân. Miễn ra giáo hóa chúng sinh là phải có hai bên. Hai bên rồi dẫn họ từ từ, chứ còn đi thẳng một cái chỗ cứu kính, họ không hiểu. Mà chúng ta lúc nào cũng vậy, khi mình tu mà thấy một cái gì hay đó, thì mình thấy rằng muốn đem cái mình thấy tốt đó chỉ cho mọi người, mà tiếc rằng cái đó nói không được, thì không muốn nhập Niết Bàn là gì, phải không? Chứ chi mà cái đó mình dễ nói thì mình đi nói cho rồi, mà nói không được. Bây giờ buộc lòng phải nghĩ rằng thôi thì nhập Niết Bàn. Nhưng mà rồi được thì khuyến khích nhiều quá, chúng sinh cần phải có phương tiện họ mới hiểu, thì thôi phải sử dụng phương tiện. Bởi vậy rồi quý vị thấy chúng ta tụng Bát Nhã mỗi đêm đó, thì khi tụng Bát Nhã rồi chúng ta thấy rõ ràng là mình chưa có vượt qua khỏi. Thí dụ như bây giờ chúng ta tu thì tất cả những cái lời nói, những cái ý nghĩ của thế gian thì mình cho đó chưa có phải là thánh trí, cho nên còn sai lầm, thì mình có thể không quan trọng. Còn những lời của Phật chỉ dạy đúng lẽ thật, đó là tứ đế vốn có điều chân thật, là thánh đế rồi thì đâu có sai lầm, thì đó là chân lý, phải không? Không sai lầm tức là chân lý. Mà tại sao Bát Nhã vẫn vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, vân vân, phải không? Như vậy thì khổ đế cũng không, tập đế cũng không, diệt đế cũng không, đạo đế cũng không. Như vậy đi thì sao? Thì như vậy thì tại sao Phật lại phủ nhận cái Phật dạy? Khi đó thì mình cho đó là chân lý tuyệt đối. Thì chính trong khi học cái đó, chúng ta cũng hơi ngỡ ngơ, khó hiểu. Nhưng mà khi hiểu rồi mình thấy lẽ đương nhiên là phải như vậy. Bởi vì Pháp của Phật nói là thuốc để trị bệnh, tâm bệnh chúng sinh. Chúng sinh có bệnh gì, Phật dùng phương pháp đó, thứ thuốc đó để trị. Thì như vậy, mai kia bệnh của chúng sinh lành rồi, thì thuốc đó là sao? Là cũng phải bỏ vô sọt rác luôn, phải không? Đó. Thì như vậy, thuốc là đối với bệnh là hai. Mà tới chừng hết bệnh thì thuốc cũng phải bỏ, thì mới qua khỏi cái hai. Chứ còn không thì mắc kẹt, nó không đi tới đâu hết. Đó, mới thấy cái ý nghĩa sâu xa của những lời Phật dạy. Nó rất là thâm trầm như vậy, mà chúng ta nhiều khi đọc không có hiểu. Như cái câu này, câu đáp này, mà nếu tôi không giải thích thì quý vị đọc chắc cũng hơi ngẩn ngơ. Tánh của chân như tức là bổn tâm, tuy niệm mà không có năng niệm sở niệm, tuy thuyết mà không có năng thuyết sở thuyết, ấy gọi là được vào. Mình không biết vào sao được, làm sao mà không có năng niệm sở niệm, không có năng thuyết sở thuyết. Như vậy còn khi mình hiểu rồi thì không có gì lạ là năng sở là hai bên, có mình, có người, cũng như nãy tôi nói có bệnh, có thuốc là còn hai bên. Mà còn hai bên thì không thể nhập được bổn tâm của mình.